08. Chú Lăng Nghiêm khác với mật chú ra sao?
Kính thưa thầy, mật ông chủ trương đọc thần chú, Phật Thích Ca đã dùng thần chú Chú Lăng Nghiêm để cứu ngài A Nan tỉnh giác trước nạn ma đang già. Xin bà thượng giải nghi cho con về sự liên hệ giữa chú Thủ Lăng Nghiêm với mặt chú Tây Tạng có gì khác lạ? Pháp nhân diệu chú.
Đó là câu này tôi biết là học dễ dàng tôi thu đổi, mà cũng không dễ gì như người biết chuyển đổi. Ví dụ như tôi nói bây giờ Lăng Nghiêm chú, Đại Bi chú không phải của đạo Phật, các vị dám nghe không? Ngồi đây coi như không ai dám nghe, không ai bằng lòng với tôi được đâu. Bây giờ tất cả nước Việt Nam bất cứ đám gì nó đi tới là bắt đầu là tụng Đại Bi trước hết, tụng Đại Bi trước hết, và tụng Đại Bi xong rồi tụng bao nhiêu kinh điển trong đó, rồi cuối cùng là tụng các cái chú giảng sanh. Nếu coi như là giảng sanh thì giờ này người ta đi vô mình đi, tức là đầu có thành chú, đuôi có thành chú. Mà bây giờ tôi nói rằng là thần chú Đại Bi cũng như thần chú Lăng Nghiêm và tất cả thần chú ở trong cái quyển Pháp Hoa gọi là cái bậc Đà La Ni, tôi nói cái đó không phải của Đạo Phật, cái đó là của cái tà giáo ngoài mà kế. Ai muốn nghe? Ý như là cờ bạc người ta kế đó mà, mình không đủ cái tụ để cho mình ngồi trong tụ, rồi người khác lên đánh bài cái này mình ké vô, thì người ta đặt ra là 1 triệu, người ta ăn 1 triệu rồi mình ké vô 100 ngàn, 200 ngàn rồi mình cũng được 100-200 ngàn. Mình biết được chuyện là mình ké chứ không phải là cái tụ tránh không. Rồi cái này kiền cũng lắm, lớn lắm. Nhưng trong cuốn này tôi nói là không có mặt chú. Không có mặt chú có nghĩa là tôi thành thần nói rằng là chú Lăng Nghiêm không phải của mặt thôi. Mặt không có nói cái đó. Chú Đại Bi Phật không có nói cái đó. Chú Văn Tranh Phật không có nói cái đó. Các vị đâu có dám nghe. Các vị đâu có dám nghe. Trước đại ba sống không dám nghe. Mà trong đó tôi nghiên cứu rồi, ông Thiện Vô Quý, ông Bất Công liên quan sanh mấy ông đó là sao Phật 600-700 năm họ mới qua tới cái đất Trung Quốc, họ truyền ra cái mật chú. Sau khi Phật nhập niết bàn, từ khi Phật nhập niết bàn là 544 năm sau, Phật giáo còn ở Ấn Độ mà chưa có ai truyền qua Trung Quốc, cho tới tức là từ khi mà Phật nhập niết bàn cho tới là Chúa Giáng Sinh đó, tới cái năm mà Chúa Giáng Sinh đó là 544 năm, và 544 năm đó là mà còn ở Ấn Độ chưa có Trung Quốc, mãi cho tới sau Chúa Giáng Sinh cho tới dần cái triều đại đó gọi là triều Hậu Thác 67 năm nữa, vào cái kỷ thứ nhất, tức là gần hết cái kỷ thứ nhất, Phật giáo mới có bắt đầu 1-2 vị đem kinh điển từ Ấn Độ qua truyền ở Trung Quốc. Vì thế nghĩa là sao Phật là 611 năm chúng tôi mới bắt đầu có kinh Phật truyền ra, mới bắt đầu có dịch. Mà hai cái người mà dịch kinh trước nhất đó là Ma Đằng và Túc Pháp Lan ở chùa Phật Mã. Thì từ đó về sau đến đầu thì họ mới có thêm nữa những vị ở bên Ấn Độ đem kinh Phật truyền qua. Mà truyền cho tới mà cái tạng mật giáo mà truyền qua đó là nhằm cái đời vua Ý Tôn đời nhà Đường. Đời vua đó thì có cái loạn gọi là An Lạc Sơn. Quyền công là quyền công, Đường quyền công. Ai có qua hát cái lương thì biết Đường quyền công biết cân tâm thành hình đó. Đường quyền công nó có cái loạn là cái bệnh. Một cái gì mà An Lạc Sơn, mà An Lạc Sơn đó, cái lúc mà An Lạc Sơn làm loạn đó, thì Đường quyền công phải chạy loạn. Và ông Thiện Vô Úy Kim Cang Sơn mấy ông mà công này cũng tốn chạy luôn. Mà mấy ông này là cầu mưa hướng gió, mà ông Đường quyền công này ông cũng tin tưởng lắm, cầu đảo gió mưa, cầu gốc thuận vô và dân dân về dân dân. Nhưng mà người ta không có hiệu quả. Dù là Đường quyền công rất cảm kích, rất tin tưởng cái mật tâu của mấy ông mất công thì Đường quyền đi qua sân này, mà cuối cùng là quyền công chạy thì ông mấy ông này thì cũng chạy. Nhưng mà chạy đi chứ mà cái tình cảm bên trong vẫn còn yên lặng vậy vậy. Thì sau khi là Đường quyền công được tôn nghiêm thì cuối cùng là An Lạc Sơn cái giống nó chết thua, thì mấy ông này cũng trở về để nó hợp tác nhau nữa. Bắt đầu cỡ đó nó có truyền ra là cho tới ngày nay nó lại rác nó từ đó rồi tây tạng từ tạng qua đó, Mông Cổ qua đó, cho nên là cái mật tôn tôi nghiên cứu như vậy. Mà tôi nghiên cứu là cái sự cầu đảo không có được cái gì hết, cầu đảo không thể có được. Do vậy mà tôi kết luận rằng là cái mật tôn không phải của mình. Sao Phật sau 700 năm như thế mà đem ra thực nghiệm cho tới đời nay thì cái mật tôn cũng không thể đem lại lên trời. Mà những người tu mật tôn thì mình không dám nói ra với cái hậu quả cũng không có. Bởi vì gửi tâm hồn vào, tưởng tượng vào cái cảnh giới mà không có thật sự cảnh giới. Giống như cái anh chàng mà tôi nói, anh chàng mà nằm đó mà tưởng tượng cái người đẹp, cái người mẫu chạy trên cao, là công chúa anh kiều diễm của vua nào đó ngủ gần bên mình, thì khiến cho cái trong vòng mong đợi như thế không bao giờ được yêu thật. Và người đó trước sau gì là tâm thần cũng bất loạn, mặt mày cũng khó khác thôi à. Ngược lại thân tử cũng vậy, sự trông chờ mong đợi mà không có thực tế đó không đem lại cái an lạc hạnh phúc gì cho bản thân của người đàn ông. Đó là tôi nghiên cứu gì mà chưa kể là một những cái điều nữa. Tôi nói cái này là tôi nói rồi là các vị làm sao cái gì không có thì cũng sao. Tôi cứ tôi nói thôi. Bây giờ là tôi là Phật giáo chất tôn của bác tôn của Đại Thừa mà. Bây giờ tôi vô chùa tôi gặp mấy cái chùa mà thờ gọi là Phật chuẩn đề 16 tay đó. Bây giờ tôi cười hỏi ôi cái gì gọi là Phật chuẩn đề ấy. Chuẩn đề là đệ tử Phật hay là thầy của Phật hay là anh em với Phật hay là quen lớp hồi nào. Phật chúng ta không hề biết nhau. Phật chúng ta đâu có cái đến thật sự là Phật chúng ta không thể biết cái vấn đề mà 18 tay đó. 18 tay mà cầm 18 cái món binh khí. Phật mà có quen với những người về để làm gì? Họ đâu có chơi sự xã hội đen gì đâu. Mà nhờ những cái thứ quen ghê gớm vậy. Và lại nữa, nếu mà nói theo cái thực tế của nhân loại ngày nay, cái từ ngày mà nhân loại có tới bây giờ không có người nào mà là bố rồi là ba đầu sáu tay được, chứ đừng nói gì là người sáu tay. Mẹ nào có thai thai như vậy mà đẻ ra được chứ? Cho nên một cái quá thai như vậy, cái người đó hơn Phật hay là như Phật, còn trò Phật hay là thầy của Phật? Mà Phật không được như vậy, mà Phật thành Phật thì còn cái ông đó sẽ thành các thứ gì đây, ông gì nữa đây? Mà nếu mình là đệ tử Phật, mình chấp nhận Phật là thầy của mình, là bổn sư của mình rồi, là đương nhiên là mình không chấp nhận cái ông đó. Trên lý luận là phải học vậy. Ông đó giỏi hơn Phật hay là giỏi hơn Phật? Phật chỉ có hai cái, y như con người mà thành Phật. Còn ông này như vậy là thành cái ông gì đó, thầy là tổ của Đức Phật nữa là sao? Mà thực tế đâu có. Chúng ta đâu có cần gặp thầy tổ nào mà nhiều đầu nhiều tay, nhiều tài nghệ, nhiều kinh nghĩ vậy để làm gì cho Phật đâu. Phật là sử dụng cái vô chiêu để thất thủ chiêu mà. Không cần dùng chiêu thức gì hết, không cần dùng cái gì nữa. Vậy mà trong đời không có ai đánh được. Vì sao? Vì cái bậc dạng của Pháp Tu nhấn nhục mà là mặt là một cái tâm lục độ. Nhấn nhẫn nhẫn quan gia thái chủ tùng thường. Nhìn đi, quan gia thái chủ từ cái nhìn đó mà nó vượt qua hết đó. Cho nên là khen Đức Phật, Phật cũng đâu có mừng, mà chê Đức Phật, Phật cũng đâu có buồn. Do vậy mà Phật không có cãi cọ, mà không cãi cọ là không có đánh lộn. Không có đánh lộn là không cần là binh khí, không cần nhiều đầu nhiều tay để làm gì. Đấy, cái này chưa nay ai đâu có ai dám nói. Cho nên mình chủ đề không phải Phật, mà người ta gọi là mình chủ đề. Nam mô tất cả nam tất cả các bồ đề cư sĩ nam nam ta ái chính là chủ đề chủ đề ta mà ha. Ác thì ác là một vị thần, chính là chủ đề ta mà ha là một vị thần. Ác là một mani bát di hồng là những vị thần khác, còn nghĩa không. Cái đối với nhã như này đây đi tông đà là nam mô tất cả ta là một vị thần, đa ra nhà gia một vị thần. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Tế một vị thần, trước mắt này ra một vị thần, bồ đề tất cả bà hàm vị thần, ma tất cả bà nhà một vị thần, nghĩa là cái đại bi đó là hơn 300 vị thần. Do vậy mà tụng đại bi là kêu tên hơn 300 vị thần, trong tạng gọi là đại bi xuất tượng. Người Trung Quốc người ta vẽ mỗi một câu vậy, khắc lên đó là một vị thần thủ nhỏ. Đa ra nhà gia vị thần thủ nhỏ kiểu khác. Vậy thì Phật cần mấy ông đó để làm gì? Đi quấn với ai đây? Để trình cái gì đây? Để chiến đấu với ai đây? Ấy thế mà mình á, bất cứ bệnh gì, cầu cái gì, nguyện cái gì cũng đem ra đó, cũng đem lại đi rồi trước đó. Cái đó không lạ sao được. Cho nên cái kinh á, cái kinh điển của mình á, hôm nay có gì đọc rồi nữa có gì là sẽ thấy. Tôi đề nghị là nhà mình còn Phật giáo Việt Nam mình hay là Trung Quốc cũng vậy ha, phải lập ra một cái hội thảo để mà nhận thức, để mà đánh giá, để mà phân tích cái nào mà phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát thì cái đó dựa trên cái cơ sở giải thoát giác ngộ đó mà nhận thức qua cái phân tư tu nghe rồi những cái lời dạy đó, ý kinh đó, người ta văn, ta nghe, người ta suy nghĩ, ta thiền định đúng để ta tu, mà tu để nó phục vụ cho giác ngộ và giải thoát thì cái đó mình được coi như là Phật ý kinh, phục vụ cho lý tưởng giác ngộ giải thoát. còn những cái mà không phải là phục vụ cho những nhân dân ngồi dưới thấp thì cái đó không quan trọng. Đạo Phật mình đem cái cầu nguyện cho thế giới hòa bình đặt rồi, tu cái đạo Phật mà cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tu cái đạo Phật mà thuộc về an phong điều do phong quốc nói dân an, anh tu kiểu gì mà anh lấy cái gì mà anh cầu nguyện cho phong điều do thực quốc nói dân an không rõ bảo tốt là chuyện của vũ trụ để vận hành. Chuyện đó có liên quan gì tới cuộc đời của con người anh biết không? Con người là một thần vật ở trong vô vàn động vật. Bảo tố phòng ba không phải nó ghét anh đâu, nhưng mà tại vũ trụ để vận hành như vậy. Anh đi biển thì chủ do đi biển là bữa nó là nó chìm, chứ phải là nó cố ý nó nhập chìm anh. Nó chủ do nó bữa đó đi, nó bảo mạnh quá gió mạnh quá nó làm sập nhà, chứ không phải là nó cố ý nó làm sập nhà cho anh. Của anh. Cho nên cái đó là chiều của vũ trụ. Vũ trụ thì nó có thành, có trụ, có ngoại, có không. Đó là cái chân lý của vũ trụ là vậy. Mà anh tu hành, anh phục nguyện phong điều do tâm quốc nói dân anh. Rồi anh phục nguyện gia gia vô cơ cẩn chiêu, nhà nhà không có nói, không có lo, không có cái ưu tư gì đói khác. Anh làm sao được cái đó? Làm thêm cái lực thức cái đó đó. Mỗi người con làm anh, nó rất nhiều người nó thành ra một cái sản xuất của nông nghiệp, của công nghiệp, của cái gì trong xã hội. Cho nên anh không làm, anh phục nguyện, anh lấy cái công hình của anh mà anh mong mỏi cho quốc thống nhất an, cho không điều dân tình. Anh chưa gặp cái đó mà gọi là đồng hành là không phải đồng hành. Gia gia vô ca cẩm chiêu xứ xứ hôm nói bệnh chi lạc, làm sao được? Xứ xứ hôm nói bệnh chi lạc sao được? À, có xã hội là có cạnh tranh. Thế gian dần dần nếu mà không phải đạo Phật thì gọi là sinh tồn là phải cạnh tranh. Cạnh tranh để mà sinh tồn. Do vậy thế giới không bao giờ cầu nguyện cho thế giới hòa bình được hết. Vậy mà các tôn giáo thì nó có cầu. Mà tôn giáo nào có cầu thì chỉ có của ta. Còn mình Phật giáo không thể cầu như vậy được. Cầu là sao được? Nói mà không mua bánh, không làm bánh. Mà ngồi đây mình dễ bánh ra, mà đòi ăn bánh là sao? Rồi tôi có bánh để ăn sao? Đây cho nên là tôi ý tôi muốn nói với các Phật tử rằng là chuyện chúng ta tu hành, chúng ta còn phải văn di tư, tư di tu nhiều lắm. Chứ tôi không có đánh đổi là Phật của tôi là nhà của chúng ta, mà chúng ta phải tu theo đạo Phật để được đúng đường lối tôn chỉ. Cho nên tôi báo cho đại chúng biết, nếu tu hành và đúng theo đường lối của đạo Phật là có an lạc thật sự. Các vị bằng lòng đi, tôi lấy sinh mạng tôi bảo đảm. Cho nên tôi có bài thơ: giải thoát ta cần một lối đi, ta phải có cái lối đi của ta, đi trên con đường giải thoát của nó có cái lộ trình của nó, ta phải đi theo cái lộ trình của nó. Dựa trên tam môn đạo học, giới định tuệ, dựa trên tam huệ học, văn tư tu, dựa trên ngũ phần pháp thân, giới định tuệ, giải thoát thì kia. Anh phải phục vụ bằng con đường đó, cái lộ trình đó. Tu không an lạc, hướng sai rồi. Anh tu bất cứ ông thầy nào tôi cần biết. Mà anh tu hoài, anh cứ đi hoài, tụng kinh hoài, ngày nào cũng tụng, ngày nào cũng có bó, ngày nào cũng cầu thiền, mà không có an lạc gì hết là anh tu sai, anh tu lạc, anh tu bậy. Thế nếu mà tu đúng là nhất định là tu là phải hoài. Tại sao tôi nói vậy? Dễ quá mà. Cho nên học Phật là phải học luận nha. Học kinh, học luận, phải học luận. Luận là một cái môn luận lý học của đạo Phật. Ngày nay chính phủ và ta cũng có một cái ban chuyên môn về lý luận để bảo vệ cái đường lối của nhà nước, của chính sách, của đảng. Có cái ban nghiên cứu về lý luận. Do vậy mà đạo Phật của chúng ta là học cái nồng luôn, được hai học luôn. Luận ra mới luận ra cái lẽ lúc nó sai. Ai nói sao anh nghe được hết rồi, làm sao anh biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là phải, cái gì là quấy, cái gì là thiệt, cái gì là ác. Anh không có lý luận, anh không có biết cái đó. Thì ai nói cái gì anh cũng phải hết, không có cái nào phải hết được. Thế nào? Cái hoặc mà người ta mới ở Hồng Kông trở về này, đây là càng cảm chấn chấn tốn luyện khôn đời. Trong này là có cái hình này nè, cái hình này là tiêu biểu cho cái thái cực. Thái cực ta tiêu biểu cho một bên ra, một phần nữa là tấn, một phần nữa là đen, hoặc là nỏ là đen. Mà trong cái phần nữa, cái mặt trăng nỏ này là có biểu đen, bên mặt trăng đen này có biểu đỏ, bên đen có điểm trắng, bên điểm trắng có cái điểm đen. Để nói lên rằng cuộc đời vũ trụ hệ có âm thì có dương, có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu, có phải thì có quấy. Mà anh không hợp lý luận thì anh làm sao anh luận ra được cái nào đúng, cái nào sai, nào phải, nào quấy, nào thiện, nào ác, nào không thiện, nào không ác. Do vậy cho nên cái này cũng là một cái tiêu biểu là mình phải học lý luận mình mới nói được. Cho mà ai nói gì mình cũng nghe. Học đầu Phật không phải mềm đầu, mềm đầu không là mềm tới Phật được. Ai nói cái gì anh nghe hết thì làm sao anh đoạn đường thanh kiến được. Người ta nói rằng anh chết thì anh có cái hồn, cái hồn anh xuất ra rồi rồi chúng ta biết thì anh đừng có động tới, động tới cái thân này á, thì là cái hồn nó nổi giận, mà nó nổi giận rồi là Phật Di Đà xuống nước á, là con chịu đi, tôi thụ về Phật Di Đà. Cho nên là phải trong vòng 8 tiếng đừng có đụng tới cái thân, để cho cái gọi là cái thân trung ấm nó không có nổi giận. Nói vậy mà các vị nghe được nó hả? Trời Phật ơi là trời Phật. Như vậy là các vị học Phật cái gì? Học cái gì thì còn gì? Quán Tự Tại Bồ Tát thành thân bát giả ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, cả ngũ uẩn giải không các vị bằng lòng cùng minh bất. Vậy mà cái chừng chết rồi là còn một cái hậu, là cái gì làm ra cái hậu? Ngũ quẩn giai không, sắc quẩn giai không, thọ quẩn giai không, tưởng quẩn giai không, hành quẩn giai không, thức quẩn giai không, tất cả đều không. Vậy mà khi chết rồi còn cái hậu, là cái gì còn làm ra cái hậu? Thế rồi đã đụng cái sắc thân đó thì nó nổi giận. Mà nếu mà cái sắc thân đụng nó nổi giận thì tại sao nó ngu gì nó bỏ sắc thân đi? Thế gọi là chết. Thì nó đừng chết để nó giữ sắc thân nó chết. Sau này ta bỏ sắc thân nó đi, rồi ta đụng, rồi nó quinh, rồi nó đổ nhận là sao? Vậy mà nghe được này. Cho nên là trong này thần hồn, chánh hồn, linh hồn, các cái hồn phía gì trong này là tôi có nói rõ. Các gì động mà suy nghĩ tôi kỹ nhiều cái trong này nó ngộ lắm. Cho nên mình cứ xin nhiều, ai đó đã có lấy lỡ xin hai cuốn vậy trả lại đi. Đâu có rồi, đâu có rõ đâu mà lấy nhiều. Chắc thân đi nghe tôi đây mà nghe, đọc không nổi mà xin về cho mấy người ở nhà đừng có học, trả lại đi. Nhưng mà nói là nói vậy cho tôi in nữa đó. Làm sao tôi vẫn in nữa? Mà nếu có đủ điều kiện là tôi cứ lên tôi cho anh cho vậy. Nếu người ta bằng lòng đọc hết. Chứ còn xin về mà cấp ra tôi xin về là vui. Còn nghe tôi đắm là tôi không chịu nó à. Qua tôi có nói, tôi có nói như các sư gần thị trái thành tâm hỏi tôi vấn đề luân hồi lục đạo đó, vấn đề cái gì động hai đó. Tôi nói cái câu hỏi nghe đơn giản vậy, cái mà nó sốc hết lên cả cái phương pháp tu cả người tu và cả cái nguồn giáo lý mà chúng ta đang tu, và cả cái nguồn cái nền giáo lý mà của Đức Phật để lại, chúng ta còn sốc dựng lên hết. Giải quyết cái vấn đề cái gì để đầu thai là cái hồn phía sau, là sốc giáo lý, cả cái nguồn giáo lý đó, và quậy cả người tu và giáo pháp ra thôi. Nếu muốn nói là sự thật, cho nên cố này cái gì về nghiên cứu được đọc không có được, không hiểu gì hết, phải tìm định. Mà tìm định là tôi nhắc á, tìm định là tư duy. Tôi nói ví dụ như người ta chết ra quả địa, nếu lục địa là do các cái nhà bác học đó ta tìm định đó, không phải tiến sĩ là làm được đâu. Tiến sĩ lấy bằng trong trường đại học tiến sĩ nào đó rồi phải bỏ cái bằng tiến sĩ đó đi, trong lúc mà làm quả tế đi lục địa, trong lúc làm máy bay tàng hình, trong lúc làm máy bay không người lái, đều là không phải bằng tiến sĩ gì hết, mà là rời bằng tiến sĩ, không có bằng tiến sĩ mới làm được cái đó. Cho nên cái học đạo của chúng ta phải dám làm, phải dám nghĩ. Thành ra tu là phải tư duy, là phải thiền định mới được. Thiền định rất là tư duy lắm. Những cái người mà làm mấy bài tạng hành là ta tu thiền định, nhưng mà ta tu cái kiểu cái bậc thế gian thiền, làm có thế liên địa, làm vệ tinh, làm con tàu vũ trụ, làm hàng không mẫu hạm, làm tất cả những cơ giới ghê gớm ngày nay đều là do ta thiền định ta làm ra. Kết quả của thiền định ta đạt đó. Nhưng mà cái đó là thế gian định, thế gian thiền. Nói đây chúng ta có thể là tiến sĩ trong này cả, bao nhiêu chục người trong này biết, đều có thể làm ra tất cả những cái xây dựng cho xã hội này được hết. Nhưng mà coi chừng cái thế gian thiền đó có đem lại cái an lành tạm bỡ lắm. An lành tạm bỡ nó mong manh, nó mất ngôi, nó mất chức, nó mất việc, nó mất sở, và nó ưu thao, và nó ưu tư, nó lo lắng tràn ngập trong cái quá trình làm việc phục vụ của mình. Do vậy mà cái thiền thế gian giỏi thì giỏi, có thì có, thành tựu là có, nhưng mà thành tựu về cái mặt vật chất của cái vật hữu vi thắc, nó không có sự ảnh hưởng chân. Còn những cái thiền mà của Phật giáo là Phật dạy cái thiền xuất thế gian, cũng đồng thời ông tiến sĩ, hậu tiến sĩ, cũng là người làm ra quả tiểu đào lặn máy bay tàng hình là dân dân, mà nếu mà học thêm Phật trong những cái thiền của thế gian rồi cộng thêm cái thiền của đạo Phật nữa, là cái ông tiến sĩ là tuyệt vời, an lành sung sướng dữ. Còn Phật không ưu tư sầu muộn dữ lắm. Còn nếu riêng về đạo Phật, để ra cái kinh tế, cái xã hội, cái tài năng của thế gian ra, mà cái người đệ tử Phật còn muốn tu thiền thiệt á, muốn đi con đường giải thoát giác ngộ thôi đó, không muốn chết với mai tàn hình, không muốn chết với mai con đi đưa đường địa, không muốn làm tàu lãng, làm hàng không mẫu hạm, dân 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 dân, các thứ đó mình không muốn làm, mà mình học nào Phật để cho nó nhẹ nhàng giải thoát thôi đó, thì cái người đó nói gì nữa, ngon lành vô cùng. Người đó ở đâu là cái mạng ở đó, người đó ở đâu là tịnh độ ở đó, là trùng mạng ở đó, ở đâu là cái mạng ở đó. Đấy, cho nên là mình muốn cái nào mình muốn, thứ nào là do mình quyết định. Kim thân tiểu tu nước đáng tưởng liệu pháp giao việt nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ là học thằng nào con nào đứa nào làm gì cho mình được. Học Phật dạy vậy đó. Cho nên mình tu mình cầu nguyện tùm lum tùm lắc hết á. Mỗi tuần này là tôi nói dù cầu nguyện không bao giờ cầu được, kể cả cái chút sức khỏe đó. Tôi nhớ cái bài đó, sức khỏe cầu chơi chút được gì, môn từ chốt lưỡi uống mình môi, ai cho ai giúp ai mang tật, khách sáo lừa nhau cả những người. Tôi nói cái từ nó hơi nặng để nhắc nhở rằng là mình nhận ra mình thích đó là cái bậc thứ sáu đó, chứ không có được cái gì hết. Nhưng mà nó là tập quán, nó là lịch sự, nó là cách sống. Chút chơi gì chắc là chút không được, mà sức khỏe mà chút không được thì tất cả những cầu nguyện dân xin làm giàu hay mạnh khỏe bình an hay phong điều gió thuận quốc thái dân an gì đó đều cũng không được gì vậy. Để cầu cho mình nửa sau thì mình chết rồi mình ngồi ở trên mây lại càng không có mây suốt cái gì mà cầu lên cảnh ngồi đó. Ở đây ngồi ghế vậy không chịu rồi lên mây ngồi đó. Cho nên tôi thấy mấy cái hình mà ta chụp á, hồi đó ta nói ta đi Việt Biên cái rồi ta chụp được cái hình Quan Âm đứng trên mây á, tôi cười Quan Âm, trời Phật ơi, đứng cái thứ đó chắc là luôn nó lúc nào nó cũng lúc cái thằng té, đất dày mà không ở, để lên trên mây đứng lên đã đó, rồi Phật Di Đà cũng ở trên mây không à, trước cái gì ở trên mây? Tả cảnh giới của Phật Di Đà là già mặt lô li man lê và người chức châu ba nạp. Tôi thấy đó không sao xuống được. Cây mà cũng bằng lô li man lê ra người chức châu ba nạp sang hô bắp sang châu nặng bửu. Tất cả các thứ báo làm ra cỏ cây hoa lá nhà cửa lâu đài. Còn gì nữa chứ? Mình ở đây mình thấy vàng mình quý là tại vì nó tới bốn mấy ngàn lượng, bốn mấy triệu lượng ha. Cái bờ trên đó mà nếu nó thành cái đất vậy thì còn gì đâu, những vàng không còn có nghĩa gì là quý giá nữa ha. Mê cái gì mà lên đó, mà nếu đất mà bằng vàng đi nó quá là nó không có ăn cốt đâu, mà không có mắc kém gì cái nào nó ké. Ôi nói thật lắm, phải học lý luận dữ lắm mới được.